Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về quan niệm về chữ nhà. Thưa Thầy, cái chữ nhà mà trong đạo Phật mình có nghĩa là gì? Con cũng hay nghe cái chữ là mình đi về nhà. Thầy cho chúng con biết thêm về chữ nhà.
Chứ nhà đầu tiên mình thấy rõ ràng ban ngày mình làm cái gì xong rồi là mình cũng trở về cái nhà. Mình ngủ dậy là ngủ từ cái nhà của mình. Mình đi vòng vòng rồi làm việc. Nhiều khi mình đi chơi 5-7 ngày là cũng về cái nhà. Nó giống như là cái chỗ mà bắt đầu. Nhưng mà cũng giống như là cái chỗ trở về của mình vậy đó. Chỗ đó thì dường như ai cũng biết cả. Nhưng mà nhiều khi mình để ý rằng là nhiều khi cái nhà mà gọi là cái tình cảm đó. Thì là cái nhà tình cảm gọi là cái gì chị? Cái gì mà cái tình cảm mình nó điên vòng mà cũng trở về, cảm xúc gì mà là cái cảm xúc mà gần như là mình phải trở về,
cảm tưởng như là một cái cảm giác như là ấm cúng,
đúng,
đó là một
đúng.
cái sự mà đó là một cái chỗ để cho mà mình mình cảm thấy là mình yên chí, mình như là secure hả thầy?
Nhưng mà rõ ràng là cái cảm giác như con đứng đích trên nó chạy 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 rồi nó tìm về mẹ của nó, thì mẹ nó cho nó có sự ấm cúng, cho nó cái tình thương. Thì thường thường là mình tìm cái chỗ trở về đó. Người nào vậy? Mình muốn đi tìm lại cái sự ấm áp, cái tình thương, cái sự nối kết với cái người mẹ, nối kết với là một cái nguồn đó mà mình biết đấy, là mình không bao giờ bị cho ra rìa. Cái nhà nó hay lắm. Cái nhà nó là cái quan niệm mà về cái nhà tình cảm, đó là cái nhà của tình thương. Nhà là cái sự ấm áp. Nhà là cái sự nối kết với cái nguồn mà mình biết là cái nguồn, cái chữ tình thương đó mà nó không bao giờ làm cho mình bị ra rìa. Nhưng mà nếu mà mình đọc sách, đọc vở, mình học đó, thì là cái nhà của mình thường thường là mình làm toán là gì đó thì mình cũng trở về dùng một cái định lý. Cái nhà là cái định lý trong lúc mình làm toán đó. Mình phải trở về với cái định lý. Thì mình đâu có chạy ra khỏi cái định lý được. Thế nên là có những cái mà mình đi trở về. Nhưng mà cái tâm linh thì nó hơi khác một chút. Thì đối với thầy, lúc mà thầy xuất gia năm thầy 20 tuổi đó, thì nó có một cái mẫu chuyện nhỏ. Thầy bây giờ thầy lập lại thì không hoàn toàn đúng 100%, đó là cái cuộc đối thoại của thầy với sư phụ của thầy. Thì sau khi thầy xuất gia rồi đó, thì có một cái bữa ngài hỏi thầy, gặp thầy ở office đó, tên sở đó, của chùa đó, thì ngài hỏi thầy là con người Việt Nam, vì con có về Việt Nam chưa, con còn nhớ nhà chưa? Thì thầy trong lòng thầy nói trở lại mình mới vượt biển mới có được 3-4 năm thôi. Làm sao mà mình về được nhà của mình? Nhưng mà câu hỏi thứ hai là con còn nhớ nhà không? Thì đương nhiên mình nhớ nhà. Thì thầy nói dạ con nhớ nhà. Thì ông hỏi chứ nhà con ở đâu mà con nhớ vậy? Thầy là ngây thơ vô cùng. Tại vì lúc đó thầy không hiểu tiếng Hoa. Có người dịch lại where's your house, where's your home. Mình không hiểu tiếng Hán nói cái gì, mình trả lời my house ở bên Sài Gòn quận nhất này nọ đó. Ông mỉm cười, ông lắc đầu, ông bỏ đi quá. Thì thầy ngạc nhiên làm sao, thầy mới hỏi cái người sư huynh này, hỏi đó hồi nãy tôi không hiểu cái câu chuyện nó xảy ra làm sao mà tôi thấy là ngài đang niềm nở nói chuyện mà tôi, đến lúc mà tôi trả lời xong rồi ngài thấy lạnh lùng, ngài bỏ đi, không hiểu nổi là cái ý là sao. Thì kỳ vị sư huynh đó là cũng dễ thương, ngài nói thì ngài thử thách mày đó, ngài nói hỏi là mày đó, là mày có biết là cái nhà của mày là cái Phật tánh không? Thì mày trở nhà mày có nhớ cái Phật tánh hay không? Hay là mày như thế nào? Thì nói trời ơi sao mà cao siêu, làm sao mà em có thể hiểu được cái chuyện này như... Thì thầy nhớ cái chuyện đó, đó là bởi vì thầy cảm thấy đúng như thử là nó cao siêu quá. Năm 1984 thì lần đầu tiên là sư phụ thầy nói thầy bây giờ thay ngài làm cái lễ mà quy y cho các đệ tử trên Seattle. Thì khoảng tháng 12 Noel Christmas đó, thì thầy có làm cái lễ quy y. Thì lúc đó thầy cũng chưa biết những người tới. Thì khi làm lễ quy y đó thì mình nói với họ là bây giờ đó phải lấy cái chỗ dựa, cái chỗ trở về là Phật Pháp Tăng. Thì có một cái em nhỏ đó, em đó, mẹ hỏi thầy, tại vì mẹ của em là một người dentist, thì em, vì mẹ quy y cho nên em cũng quy y theo. Em giơ tay em hỏi thầy ấy, là Phật Pháp Tăng làm cái chỗ dựa, nhưng mà tại sao mà con phải cần có cái chỗ dựa đó? Thì thầy mới giảng tràng giang đại hải ra, ổ Phật như thế này, Pháp như thế kia, Tăng như thế nọ, đủ thứ cả. Xong rồi cái thì khoảng đâu chừng 1-2 ngày sau thì thầy có dịp nói chuyện với Hòa Thượng Tuyên Hóa, thầy nói chuyện trên phone đó. Thì ngài hỏi, có ai hỏi cái chuyện gì mà con trả lời sao, nói ta nghe, kể lại. Thì thầy mới kể lệ cái chuyện đó. Thì ngài mới nói, trời ơi, con trả lời sai rồi. Phật Pháp Tăng là cái nhà, mình phải trở về cái nhà của mình. Chừng đó thôi à. Nhưng mà lúc đó thầy mới hỉ ra, wow, tại ra là cái nhà là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà chị thấy không, cái tâm linh là cái nhà là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà thầy vẫn không hiểu được tại sao mà là Phật Pháp Tăng. Lúc từ bây giờ khi mà tu hơi một chút xíu, học hiểu một chút xíu thì mới biết ra là Phật đó. Thì tại ra Phật là cái tánh tốt. Mà cái tánh tốt đó đó, tức là mình gọi là thiền. Và Pháp đó là cái chân lý. Mà chân lý đó thì thật ra nó là cái sự thật của mình. Thì cái sự thật của mình đó, thì mình gọi là chân. Và cuối cùng Tăng đó, tức là những cái vị đó mà họ đại biểu cho cái sự hài hòa. Kiểu vì Tăng không thể nào là những cái người mà cãi lộn được, vì họ có cái pháp lục hòa là phải hòa thuận với nhau. Cho nên Tăng là đại biểu sự hài hòa, mà hài hòa thì mới mỹ, mới đẹp được. Thì đó là cái quan niệm về chân thiện mỹ. Thành ra bây giờ khi mà thường thường mà thầy nói quý ý ấy, thì thầy nói là trở về chân thiện mỹ, là cái nhà của mình. Thì khi như vậy thì tự nhiên là cái người mà tôn giáo nào họ cũng thấy là make sense cả. Trở về với chân thiện mỹ, ai là không muốn trở về với chuyện đó. Cho nên chỉ thấy rằng là mình nói là cái nhà đó là giống như tự là một cái nơi chỗ cho cái thân xác. Rồi cái tình cảm thì cái nhà đó là cái nơi mà mình gọi là ấm áp. Cái nơi ấm áp, cái nơi mà mình thấy có được cái tình thương. Và cái nguồn đó mà mình biết là cái nguồn này nó tạo ra cái tình người mà mình biết là mình sẽ không bao giờ bị người ta ruồng rẫy cả. Không bao giờ bị ruồng rẫy. Thật ra cái quan niệm của cái nhà nó cũng hay lắm. Nhưng mà có thể là trong cái phần này là về cái mặt tình cảm mà mình gọi là emotional đó. Nhưng mà có một cái mặt khác ở trong cái mặt mà của cái nhà, của cái tâm linh đó mà thầy nghĩ đáng nói tới đó, là cái mặt mà mình gọi là cái sự tha thứ. Cái tha thứ này đó là một cái thiền, nhưng mà nó là một cái category rất là đặc. Nó vừa là cái nhà tâm linh mà nó cũng vừa là nhà của cái tình cảm của mình. Cái tha thứ này nó khác với cái tình thương một cái chỗ đó, là bởi vì cái tha thứ này là một cái tâm đó mà mình không có bắt bẻ, không có lên án người ta. Tại vì có những người họ không cần cái tình thương ấm áp, như họ cần là họ tới với chị nhưng mà không bị chị bắt bẻ, không bị chị lên án, không bị chị làm cho họ cảm thấy là đau khổ vì cái tội lỗi của họ. Và lúc đầu thì thầy nghĩ là cái đó, cái tha thứ có lẽ là một cái đặc tính của cái tình cảm thôi. Nhưng mà có một chuyện xảy ra làm cho thầy ngạc nhiên vô cùng, và cái sự ngạc nhiên đó làm cho thầy nghĩ rằng cái tha thứ là một cái mức độ của cái tâm linh. Thì thầy có làm việc nhiều năm ở bên Hawaii với những người bạn Mỹ của thầy. Thì có cái bang mình gọi là quản trị và làm việc với nhau rất nhiều năm. Thì sau rồi có những cái chuyện mà nó bất ngờ nó xảy ra, thì một trong những người mà làm việc trong bang quản trị đó thì cô ta tạo ra một cái lỗi lầm, và cái lỗi lầm nó đưa tới chuyện này chuyện kia, để mà cuối cùng cả thì là cả cái bang quản trị đó là bị dẹp luôn. Thì thầy cũng đồng ý, và coi như là cả cái tổ chức đó là mình tạm thời mình đóng cửa, rồi mình mới không có tiếp tục nữa. Thì câu chuyện đó thì khi mà xảy ra thì là thầy nghĩ cái đó là một ngẫu nhiên và một cái lỗi lầm nhỏ thôi. 10 năm sau, cái cô đó đó, cô mới điện thoại và khóc với thầy, cô xin lỗi là cô nói cái đó không phải là một cái ngẫu nhiên, mà cái đó là một cái tính toán ích kỷ của cô ta. Và cô ta xin thầy con chuyện thôi, là xin thầy tha thứ. Thì thầy đi từ cái ngạc nhiên tới cái ngạc nhiên khác. Và thầy nói bây giờ nó qua rồi, đương nhiên là tôi rất muốn tha thứ, và tôi vẫn nghĩ cô như là người trong nhà thôi, một người chị trong nhà, cô không nghĩ cái gì khác hơn cả. Thì cô ta cô thở phào nhẹ nhõm và cô ta nói là thầy không thể biết được là cái đau khổ khi mà tôi biết tôi làm sai như vậy đó mà trong nhiều năm nhiều tháng, và cái đau khổ đó nó dày vò, và đến ngày hôm nay khi mà thầy nói lên cái lời là yes I forgive you đó, thì đời của tôi là nó, đây là nó còn hơn cả cái chuyện tôi lên trên cái paradise, lên cái thiên đàng nữa. Trong lòng thầy cũng ngạc nhiên, mà thầy cũng chảy nước mắt trong phố nữa, thầy chảy nước mắt nhưng mà thầy không khóc, thầy lắng nghe thôi. Thì thầy mới cảm thấy rằng tại đó cái sự tha thứ nó quan trọng đến như thế, là nó không phải là một cái tình cảm mà nó là một cái vấn đề của cái tâm linh rất là sâu sắc, mà có nhiều người họ không thể nào thương khi mà họ không có được cái sự tha thứ đó, không cảm thấy được cái tha thứ. Và xin được tha thứ tại ra là một cái nghĩa cử, một cái hành động mà nó cao thượng còn hơn cả là cái hành động mà người cho sự tha thứ. Vậy thầy sao?
Dạ. Nghĩa là tới cả 10 năm rồi mà cô mới có thể cô nói được cái xin cái sự tha thứ. Thì lòng cô mới nhẹ nhõm. Thì cái đó là con nghĩ là cũng là một cái bài học hay, là tại vì bữa nay con học được cái chữ nhà tâm linh, con cứ nghe nó nhà tâm linh. Nhưng mà cái con thấy nó thích thú tại sao, là vì cái đó là mình trở về lại với Phật tánh của mình.
Đúng.
Về với cái chân
Phật
thiện.
Tánh.
Vâng, thì về mình trở về cái chân thiện mỹ cho chính mình. Thì trong cái giây phút đó tại sao lòng mình thấy nó ấm áp, tại sao lòng mình thấy nó dễ chịu. Vâng, mà cái tha thứ con thấy là cái đó rất là cần thiết, tại vì đôi khi mình làm một cái lỗi lầm gì đó rồi mình cứ bị dằn vặt với cái lương tâm. Rồi mình nhiều khi mình muốn nói muốn xin cái lời tha thứ cũng khó lắm thầy. Vâng, thành ra là như vậy là cũng như là đúng lúc đúng thời cho cô để cô xin thầy cái sự tha thứ.
Yeah.
Nghĩa là cô lắng lòng xuống đủ để cô
mà
xin.
Cô dũng cảm lắm, dũng cảm.
Vâng.
Lắm.
Vâng.
Thầy nghĩ có lẽ là trong cái cuộc sống của mình nhiều khi đó không cách gì mình không có những cái lỗi lầm cả, nhưng mà lúc nào mình mở lòng để mình có thể về nhà lúc nào. Chứ nếu không thì là mình chưa về nhà được thì là mình tu kiểu gì đó nó cũng có những cái khó khăn và trắc trở vô cùng. Nhưng mà tìm được một cái người nào để mà họ nhận cái lỗi lầm của mình đó, thì đó là cái phước đức của mọi người, cái duyên lành của mọi người. Và con người mình nhiều khi các bạn nói thầy con chẳng bao giờ cũng làm lầm lỗi gì cả. Nếu mình không làm lầm lỗi gì cả thì mình nên làm cái người để mình nhận cái lời xin lỗi của người khác. Tại vì nhiều khi mình nghĩ là mình không có lỗi, mình không cần xin lỗi, nhưng mà đâu có biết rằng nhiều khi mình làm những cái chuyện mà mình tổn thương người ta mà mình không biết.
Nhiều khi đấy. Chỉ một câu nói mà người ta bị tổn thương mà mình không biết.
Đấy.
Vâng.
Mà cái khó khăn là mình không thể nào đi tha thứ cho người ta. Mình không thể nào trong cái nhiệm vụ của mình mà tôi đi tha thứ. Ủa, mình kiêu ngạo vậy à? Đâu có được. Cho nên cái chuyện mà mình dũng cảm để mình xin được tha thứ đó, thì mình mới trở về nhà, nó trở thành một cái sự tu hành. Mà nhiều khi như cái cô này, cái bà này, bạc này, bạc ta là ngày nào bạc ta cũng tu cả. Cô này là ngày nào cũng tu cả. Cô ta có cái đào của ta, ngày nào cô ta cũng tu hành cả. Mà cái cuộc sống của mình nó đẹp ở cái chỗ đó, không phải là vì mình làm lỗi, cũng phải đẹp ở chỗ là vì mình biết xin lỗi, mà cái đẹp ở cái chỗ đó là mình mở được cái gút thắt của chính mình.
Thưa thầy, như vậy đó, cái cũng là cái câu hỏi là nếu mà làm sao mình tha thứ cho chính mình được thầy, tại vì cái đó nó nhiều khi nó dằn vặt dữ lắm, nhiều khi mình làm lỡ một cái chuyện gì đó mà mình even là cái người khác ta tha thứ cho mình rồi, nhưng mà chính mình cũng vẫn cứ bị dằn vặt. Vâng, thì là cái đó làm thế nào để
làm
cho
sao?
Mà mình làm sao để cho mà mình
thì đầu tiên cả đó là mình phải quay thử là mình thuộc cái tôn giáo nào, mà cái triết lý mình theo là như thế nào. Ví dụ như là có một vị mà tăng mà thầy biết đó, thì khi mà anh ta hoàn tục rồi đó, thì cho đến cái ngày hôm nay thì nữa, anh ta rất là buồn vì là cái tăng đoàn họ phủ nhận anh ta, họ không có tha thứ cho anh ta. Mà chuyện xuất gia thì lúc xuất gia thì xuất gia, mà lúc mà hoàng tục thì đi hoàng tục, đâu có gì mà phải là nói xấu không xấu. Tại vì nhiều khi con đường đó không hợp với mình. Nhưng mà anh ta không để tha thứ cho anh ta được. Anh ta cảm thấy một sự thất bại hay là một cái sự gọi là phản bội với chư Phật, chư Bồ Tát, phản bội với tăng đoàn. Thì khâu này là chuyện với thầy, thì thầy cũng khuyên lớn, tại vì không phải đệ tử của thầy, nhưng mà thầy khuyên lớn ngày nào rồi, nhưng mà thầy nắm cái hiệu quả. Cho tới một ngày anh ta mới điện thoại là chuyện với thầy, mà thầy biết không, tôi anh xưng là con, nhưng mà mi và vú thôi đại khái. Thì anh ta mới nói là con bỏ hết tất cả, con đi lên trên núi, thì cái chỗ núi đó là bên Colorado đó, con ở trên đó, con ở mình trên đó, con đầy đọa cho con. Thì còn bữa đó thì con đi ra ngoài, ngoài ngồi thì trời nó bắt đầu là hơi hơi lạ rùng, hơi hơi nó có giống như lất phất cho tuyết, nhưng mà không phải tuyết, con ngồi ngồi cũng đó. Thì trong lòng con là giống như tự là không biết là mình có thể trở lại cái gì. Trong lòng con nó giống như là nó bị depression, nó bị trầm cảm nó như vậy. Thì con thấy con gấu con, con gấu con đó, nó đi ra trước mặt, nó đi ra phía trước đó. Rồi nó đứng, nó ngồi đó, nó nhìn con nhìn nó xa lắm, nó không ở gần đấy. Con nhìn nó nhìn con, nó nhìn con, nó có cũng nhìn nó. Rồi chưa được bao lâu đó, chừng 2 phút sau thì con gấu mẹ to thiệt to cũng chạy tới hai mẹ con ngồi đó, nó nhìn con. Con mẹ là chơi với đứa con, chơi thì con nhìn là con. Lúc đó con nghĩ là bây giờ nếu mà nó tới nó giết con thì là cũng ok, tại vì con giờ con không còn cái gì để mà con có thể nói về con, là con tâm cảm mà. Và con cũng không biết làm gì cả. Thì có lúc con nhìn hai mẹ con đó đó, thì con mới cảm nhận ra được. Té ra là con gỗ mẹ nó có cái tình thương mà con không hề nghĩ ra đấy. Và đột nhiên là con nối kết lại với một cái cảm giác ấm áp. Ủa tại sao mình chưa bao giờ mình thương mình cả? Tại sao bây giờ mình chưa nghĩ tới cái sự ấm áp, là mình có thể sản sinh được sự ấm áp? Và cái chuyện này làm con khâm phục vô cùng. Thì anh ta đi sau khi chuyện nó xảy ra rồi, thì anh ta điện thoại lại cho cái người trong nhà. Anh ta nói: "Oh, I love you." Thầy nói: "Cái chuyện nó dễ quá, tại sao anh không làm? Hồi xưa anh làm ăn được mà tại sao như vậy? Tại sao cái chuyện xảy ra trong đầu anh?" Anh ta nói: "Thầy ơi, là bởi vì con mình hiểu ra rồi đó, là con không tha thứ, cho nên cái cửa nhà lúc nào mở mà con không về, không vào nhà. Nhưng phải có một cái chuyện gì xảy ra đó để mà nó làm cho mình mở con tim mình ra." Cho nên khi mà cuộc sống của mình trong cái thời đại bây giờ là cuộc sống là mình gọi là cái nhà của mình phải mở cửa người ta vào. Nếu mình có nhà thì mình nên mở cửa người ta vào. Tức là nếu mình có thể tạo ra sự ấm cúng như người ta thì mình nên làm cái chuyện ấm áp. Nếu mình đã có sự ấm áp đó thì mình nên nói cái lời ấm áp. Nếu mình đã có sự ấm áp trong lòng đó thì mình nên tạo những điều kiện để cái sự ấm áp mình lan tỏa những người xung quanh. Nhưng mà chị biết không, thầy nghĩ là cái sự sâu sắc của cái buổi nói chuyện đây đó là nó không nằm ở chỗ cái nhà đó, mà nó nằm ở cái chỗ là I am home, I have a house, tôi có cái nhà, I have a home, tôi có một cái mái ấm, home là mái ấm. Nhưng mà cái chữ mà I am home đó thì nó sâu sắc hơn, tại vì chữ I am home đó thì nó có nghĩa rằng là tôi về nhà rồi, tôi tới nhà rồi. Nhưng mà nếu mà dịch theo kiểu người Việt Nam mình á, dịch theo kiểu của thầy là người không biết tiếng Anh á, thì I am home đó thì tôi là mái ấm.
Tôi là mái.
Và thầy nghĩ cái này là cái sự xuất sắc của cái tiếng Anh. I am home, tôi là mái ấm. Và nó cái này là tôi về nhà này, tôi về nhà là I am home, tôi về nhà rồi. Nhưng mà tôi là mái ấm cái này mới là độc đáo. Thì I'm home có nghĩa là bây giờ mình trở thành cái mái ấm để mình làm cho tất cả người nào tới với mình đó, họ cảm thấy sự ấm áp. Và thầy nghĩ nó trở thành một cái practice, một cái sự tu tập mà trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là thập trụ. Thì tả ra thập trụ là cái giai đoạn Bồ Tát đó làm cái mái ấm cho những người khác. Cái công hành và cái giai đoạn đó mà Bồ Tát mình làm cái mái ấm cho chúng sinh. Rất là thâm thủy. Và thầy ngồi thầy suy nghĩ rất nhiều đó. Mình tìm ra được một cái sứ mạng của cuộc sống của mình là mình đi làm cái mái ấm cho những cái người mà nhiều khi họ không tìm mái ấm được. Và nhiều khi những người mà tị nạn, bây giờ bên Ukraine có rất nhiều người tị nạn. Thầy nói chuyện với một cái cô ở bên Belgium, thì cô ta nói rằng là cái cô ta là thuê một cái nhà, một cái apartment phía trên đó, phía dưới đó. Thì cái chủ nhà đó họ có ký cái giấy, họ nói là cái nhà của tôi là có thể chứa được 2 người. Thì họ mới đưa cho chính phủ Belgium, tức là Bỉ, họ mới direct 2 người tới nhà ở đó. Thì họ nuôi 2 người đó trong bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng, họ ký cái giấy đó, họ nói họ nuôi được 1 tháng. Rồi họ cho áo quần, cho phòng, cho chỗ ngủ, cho ăn uống, mà không lấy tiền của chính phủ, từ họ nuôi. Rất là hay, chị thấy không?
Thưa thầy, cái đó là cũng giống như mình. Nhân năm 75 tụi con đi qua thì cũng có những người họ bảo trợ, rồi họ cũng lo cho tụi con trong vòng một ít lâu. Đến mẹ con có việc làm rồi thì lúc
nhưng
đó
mà chị,
là
chị lúc nào chị ở đâu? Chị ở nhà người đó là đâu?
Con ở nhà người đó.
Wow.
Vâng, có một cái người mà họ bảo trợ cho gia đình con là một bà bác sĩ lớn tuổi. Vâng, thì bà lo cho mẹ con cái đi kiếm việc. Vâng, rồi xong rồi bà cũng rất là tự bà lo. Bà không có cho tụi con lãnh tiền trợ cấp gì hết. Bà chỉ có cái lúc mà con đi thì con bệnh nhiều lắm. Cái trên đường đi đó là nó nhiều thử thách, con bệnh thì là có xin được cái Medicare để cho con đi nhà thương. Nhưng mà mẹ con không được cái gì giúp đỡ hết vì bà không muốn, bà muốn là giúp cho mẹ con tự lập được. Thành ra là, nhưng mà cái thời điểm đó những cái người mà con biết chung quanh theo đều được như vậy hết. Được nhóm như nhà thờ.
Được đi kéo này.
Không, không. Được ví dụ như là những cái nhà thờ họ bảo lãnh. Hoặc là những người tư nhân họ giúp.
Thầy nhớ là USCC là bảo trợ thầy đó.
Vâng, đó thì là cũng là giống như bây giờ mấy cái người tị nạn. Bây giờ mà nếu mà mình có cái khả năng, mình mở lòng được thì mình giúp. Thì đối với con, cái đó nó giúp cho con được cái suy nghĩ về cái giúp người từ cái lúc đó, là tại vì con thấy vâng, con thấy là mình được may mắn quá, mình được một cái gia đình, một cái bà đó, bà thương tụi con và bà nghĩa là lo cho tụi con những cái lúc khó khăn nhất.
Mà tưởng tượng không có thì bây giờ mình đâu có sẽ đứng lên được.
Không, tại vì lúc đó là cái lúc mà làn sóng tị nạn đi qua đông quá thì là ai cũng cần phải có cái sự giúp đỡ. Bây giờ thì nó khác, là tại vì bây giờ chính mình giúp cho người nhà mình. Vâng.
Nhưng mà bên Ukraine, tại vì thầy lúc mà thầy qua đây thầy không có được giúp đỡ ở nhà chị của thầy. Cho nên thầy không có được nếm mùi những cái chỗ đó. Nhưng bây giờ mình thấy là bên Ukraine thì tại ra là cái đó là cách mà bên Tây, bên Belgium và Hà Lan, những cái chỗ khác là họ xử lý cách đó.
Thì đó là cả thế giới. Bây giờ thì con hiểu cái chữ là cái nhà. Nhưng mà làm sao mình nhận diện được cái nhà của mình để mà mình mới lan tỏa ra được cái tình thương hả thầy?
Thầy nói bây giờ mình phải định nghĩa cái nhà là cái gì? Thì mình định nghĩa cái mái ấm của mình đó, là mình dùng những cái chữ như hồi nãy đã ấm đó, mái ấm đó. Mình dùng những cái chữ, thí dụ như chữ bao dung, cái chữ mái ấm, cái chữ tình thương, cái chữ tha thứ. Rồi mình cái chữ mà tình người. Rồi mình dùng cái chữ chân thiện bị mình đặt ra nhiều cái chữ lắm để mình làm. Nhưng mà các bạn biết không? Thầy thì thầy có cái phương pháp thiền đó. Khi mà ngồi thiền đó, thì cái nhà đầu tiên của mình phải nhận ra của mình đó, là cái sự tĩnh lặng. Thế là đầu tiên gọi là cái sự mà mình gọi là thư giãn. Cái thư giãn đó. Và mình ngồi yên định, bất động. Cái đó là cái nhà đầu tiên khi mà mình thiền. Rồi cái nhà thứ nhì đó là mình một cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Mình đừng có xáo trộn ra. Và cái tĩnh lặng này đưa tới một cái peacefulness. Một cái niềm mà an ổn trong lòng. Rồi để cái nhà mà kể tiếp ấy, là cái sự mà chuyên nhất vô cùng. Là chuyên nhất. Và nó cũng có một cái niềm vui. Cái vui mà vui thiền trong lòng của mình nữa. Thế nên thầy thường thường thầy đặt trong cái lúc mà thiền đó, nó có những cái nhà như vậy. Đó, cái này đó là cái phần mình gọi là mình tự tu. Nhưng mà lúc mình ở bên ngoài đó thì rõ ràng cái nhà của mình lúc nào đó cũng phải là thương, dễ thương, tha thứ. Thương tha thứ thôi tùy thoảng thông là cái nhà của mình. Cái lòng tha thứ, cái lòng bao dung của mình. Đó, thì chỉ thấy là mình có thể list ra đủ tất cả. Nhưng mà cái vấn đề chính là làm sao đó mà mình có thể nhớ mà mình về nhà mình trước mới được. Tại mình không có ở nhà đó, thì nó không,
thì làm sao
không
mình
ai về cả.
Vâng.
Và cái thực tế nhất là nhiều khi mình muốn cái nhà mình đang ở mà có mái ấm đó, mà làm mái ấm đó, thì mình phải tích cực xây dựng bằng cách là mình bày tỏ cái tình thương với những người xung quanh.
Như vậy thì mình phải lắng động, mình phải thiền, mình phải cảm thấy vui
cả
khi mà
bên,
mình
thử.
Vâng, nghĩa là khi mà cái lòng mình nó vui trong lúc mình ngồi lắng động, mình ngồi thiền thì là mình mới nghĩ tới cái tình thương để lan tỏa hay là
đúng,
thế nào
không
thầy?
Có một phần như vậy, nhưng mà nó đòi hỏi là cái tâm mình nó phải lắng dịu như thế nào đó, mình mới cảm được cái nỗi đau khổ của người khác, mình mới cảm được cái tâm tư của người khác. Tại vì cái tâm mình không lắng đủ thì làm sao mình đúng cảm rồi. Được người ta. Cho nên cái mái ấm nó được cần được xây dựng, và cái yếu tố mà ngồi tĩnh lặng nhẹ nhàng nó quan trọng là bao nhiêu khi mình không để ý tới. Cho nên thầy nghĩ rằng là khi mà mình nói về cái quan niệm của chữ nhà đó, là cái mái ấm đó, thì thật sự đó mình nói rất nhiều cái chi tiết, rất nhiều chuyện, nhưng mà cái cách mà mình tạo cái mái ấm cho người khác nó bắt đầu bằng cái sự mà nhẹ nhàng, thư giãn, yên định. Các bạn qua thầy biết thư giãn, yên định, tĩnh lặng, an ổn, những cái chuyện này là mình phải có trong cái lòng của mình. Rồi xong rồi mình mới lan tỏa cái sự dễ thương, tha thứ, bao dung, cởi mở, và thông thoáng, tức là cảm thông được. Tại nếu mình mà không làm cả hai bên ấy, thì là cũng không được. Nhưng mà các bạn biết không, cái sự ấm áp của mình ấy, đầu tiên cả là sự thay đổi của ngôn ngữ và sự thay đổi cái cách mà mình nhìn người ta đó, tất cả bây giờ mới thấy rằng tại ra tu hành rất là cần thiết. Các bạn nghe, nhưng mà các bạn muốn thực hành thì các bạn phải bắt đầu bằng những cái chuyện rất là thực tế. Ngồi xuống lắng lòng lại, khi đứng lên ra khỏi chỗ thiền, như khi cái lời nói của mình phải là cái lời nói rất là nhỏ nhẹ, lời nói lọt tai, mình phải nói làm sao mà người ta nghe được sự âm mạc của lòng của mình. Cho nên sự thực hành rất là quan trọng. Và khi mà các bạn có một cái người nào bạn thấy âm mạc rồi đó, bạn bắt được theo người đó lâu nhất.
Như vậy là mình phải có những người bạn, bạn đạo cùng nhắc nhở mình. Và như vậy là mình cũng phải trở về với cái mái nhà tâm linh của mình mỗi ngày.
Đúng.
Giống như là mình đi trở về nhà. À, đôi khi mình cũng mệt mỏi, mình quên mất trở về mái nhà tâm linh của mình.
Đúng rồi.
Vâng. Mình về như vậy chắc nhiều khi chắc trong em mình đâu có cần mất nhiều thời giờ, phải không thầy? Có khoảng sẽ chừng 50 phút mà mình ngồi lắng động và cái lòng mình nó thấy vui là cũng là trở về nhà. Hay là phải ngồi lâu hơn?
Không, mình chỉ cần làm sao mình hiểu được cái sự thư giãn và mình ngồi mình thư giãn, mình nhắm mắt, mình trở lại với cái sự tĩnh lặng nhẹ nhàng bên trong rồi đó. Cái đó là cái bước đầu rất là quan trọng, tại vì rất là khó mà mình có được cái tình thương khi mà xung quanh cái năng lượng xung quanh, những người xung quanh họ xáo động, họ dữ dằn, họ ồn ào. Mình phải có một cái sự mà tĩnh lặng rồi ấy, thì cái tình thương mình nó mới làm ấm áp được, chứ không cách gì mà nó dễ dàng ấm áp được. Mình rất dễ là nó sôi nổi lên, chứ không phải là mà dữ lên, mà nóng lên.
À. Vậy thì cái cuộc sống của mình bây giờ nó rất là nhiều sôi nổi, nó rất là nhiều chuyện xáo động.
Ừ.
Thành ra là con cũng hy vọng là con cũng sẽ cố gắng, con đi về nhà tâm linh của con mỗi ngày. Tại vì cũng có đôi lúc con cũng nhiều chuyện nó xáo động quá, mình ngồi cũng không yên.
Đúng rồi.
Vâng, thành ra là con cũng cố gắng để con thực hành về cái trở về nhà tâm linh của con. Cảm ơn thầy với bài giảng thật là hay ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn thầy đã và xin mời quý vị thính giả theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.